Thưa quý vị, chúng tôi là Minh Trí Kim Liên từ Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là VOH FM 95.6 MHz và điểm tin sáng ngày hôm nay 29 tháng 3 sẽ có rất nhiều những thông tin đáng chú ý. Đã khởi tố 64 vụ án liên quan tới đăng kiểm, hay là 56 học sinh nghi bị ngộ độc và cấm mang máy ghi âm vào trong phòng thi ra sao liên quan tới kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 và rất nhiều những thông tin thú vị khác nữa. Mời quý vị cùng nghe phần chi tiết nhé.
Thưa quý vị, thông tin đầu tiên sẽ được chia sẻ đến quý vị có liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, đó là cấm mang máy ghi âm, ghi hình vào phòng thi tốt nghiệp. Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành thông tư số 06 sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về cơ chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông nhằm hạn chế gian lận khi thi cử. Thay đổi lớn nhất trong quy chế năm nay đó là các bạn thí sinh sẽ không còn được mang các loại máy ghi âm, ghi hình, dù chỉ có chức năng là ghi nhận thông tin, không thể nghe hay là truyền tín hiệu như những năm trước. Bộ cũng bỏ quy định về việc là yêu cầu thí sinh không được rời phòng thi sau khi hết 2/3 thời gian làm bài tự luận. Đó là những thay đổi mới trong thông tư số 06 sửa đổi năm 2023.
Lại là một vụ ngộ độc xảy ra tại một ngôi trường tiểu học, lần này là trường Kim Giang ở Hà Nội. Khi tối ngày hôm qua thì Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuân cho biết hiện các bệnh viện đang tập trung xét nghiệm cho những bệnh nhân này, đồng thời là tích cực điều trị cho các bé học sinh. Trong đó có 56 học sinh nghi bị ngộ độc, 41 em đã được đưa đến khám tại một số bệnh viện. Số học sinh còn lại được theo dõi tại phòng y tế của nhà trường, 15 học sinh được theo dõi sức khỏe tại trường đã ổn định sức khỏe để được về nhà.
Thưa quý vị, tiếp tục sẽ là thông tin cập nhật mà có lẽ là các báo tài đang rất là quan tâm trong thời gian gần đây, đó là việc đăng kiểm xe. Thưa quý vị, đó là đã khởi tố 64 vụ án và 506 bị can trong sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm. Liên quan đến việc xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát Hình sự và 32 địa phương đã khởi tố 64 vụ án và 506 bị can về 7 tội danh khác nhau. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2022, các nghi phạm đã kết cấu với 73 công ty thiết kế, cải tạo có trụ sở ở 18 tỉnh, thành phố để kiểm định cho gần 40.000 xe cơ giới. Trong số này thì nhiều xe không đủ các điều kiện nhưng vẫn tiếp tục được cấp giấy phép lưu hành. Việc này khiến cho các phương tiện không đủ điều kiện vẫn được kiểm định và tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ gây ra các vụ tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến môi trường và nhiều hệ lụy khác trong xã hội. Và cụ thể là trong thời gian gần đây, do thiếu các kiểm soát viên và một số các trung tâm đăng kiểm phải đóng cửa, cho nên là việc đăng kiểm rất là khó khăn. Như là Trí vừa trải qua một đợt đăng kiểm hết sức hải hùng trong suốt thời gian vừa qua.
Liên có thấy hình ảnh Minh Trí đăng ở trên trang cá nhân của mình, anh bảo là anh đợi từ 9 giờ tối đúng không ạ?
Không, chính xác là bắt đầu đợi từ 11:30 hơn.
Anh đợi tới mấy giờ hôm sau?
Và đến sáng hôm sau để có thể là nhận được số để đăng kiểm. Có nhiều người bạn Trí hỏi là tại sao không đăng ký qua app và tại sao không đến xin giấy hẹn. Thưa quý vị, có một vài những trung tâm đăng kiểm họ không phát hành phiếu hẹn và chỉ ưu tiên những số cho những khách hàng nào đến sớm để nhận số. Và trung bình một ngày trung tâm mà Trí đăng kiểm chỉ đăng kiểm được khoảng là 60 xe cơ giới thôi. Và một số lượng rất ít dành cho xe mới.
Như vậy thì nó sẽ gây sự khó khăn rất nhiều cho những chủ xe ha. Tại vì chúng ta sẽ có những cái công việc riêng của mình, khó mà sắp xếp thời gian để đi xếp hàng như Minh Trí được. Và Minh Trí cũng rất là bận rộn để chạy từ tỉnh về để xếp hàng, đúng không?
Rồi, và Trí cũng chia sẻ với thông tin cho Liên đó, không phải là ngày đầu tiên Trí xếp hàng đâu. Ngày hôm trước thứ bảy của tuần trước đó là Trí đã đến lúc 3:30 sáng và chờ đến lúc 5:30 sáng với hy vọng là nhận được một cái con số để hẹn cho buổi chiều kiểm định. Nhưng mà rất tiếc đó là lúc 5:30 sáng lại phải đi về bởi vì đã hết số mất rồi.
Và sẽ có rất nhiều những tài xế khác rơi vào tình cảnh giống Minh Trí. Thậm chí là nhiều bác tài gọi lên và nói là tôi đã chờ nhiều ngày rồi nhưng mà tới hôm nay tôi vẫn chưa được làm. Chứ không phải là chờ là được làm. Có một số những bất cập cũng như là khó khăn xảy ra liên quan tới việc đăng kiểm xe. Và cũng mong rằng là cơ quan chức năng cũng như các trung tâm đăng kiểm sẽ xem xét lại cái hệ thống hoặc là quy trình đăng kiểm xe của mình, để các bác tài và các chủ xe của chúng ta có thể nhẹ nhàng và dễ dàng hơn nhiều. Bây giờ sẽ là một thông tin liên quan tới an ninh đường thủy. Tạm giữ tàu chở hơn 100.000 lít dầu DO không rõ nguồn gốc. Trong ngày hôm qua, lực lượng chức năng Hải đoàn Biên phòng 18 đã dẫn đoàn tàu KG 9548TS về cảng của hải đoàn để tiếp tục điều tra và làm rõ về hành vi vận chuyển hơn 100.000 lít dầu DO không có hóa đơn chứng từ hợp lệ. Tàu cá trên đã bị phát hiện tại tỉnh Bến Tre. Trên tàu này có 4 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1965, ông này trú tại mỏ Cày Bắc của Bến Tre làm thuyền trưởng. Tại thời điểm kiểm tra tàu, ông không xuất trình được hóa đơn cũng như chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng trên.
Thưa quý vị, một thông tin nữa xin được cập nhật đến quý vị, đó là việc ngăn chặn kịp thời nhóm thanh thiếu niên mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn. Công an phường Mỹ Hòa đã phối hợp với công an thành phố Long Xuyên ngăn chặn thành công một nhóm khoảng 30 thanh thiếu niên mang theo nhiều hung khí nguy hiểm tụ tập và chuẩn bị giải quyết mâu thuẫn với nhau. Lực lượng chức năng đã tạm giữ được 13 thanh thiếu niên có độ tuổi từ 13 đến 19 tuổi và cùng 6 cây dao tự chế và 13 xe mô tô các loại. Nhóm này tự khai nhận là đang tập hợp lực lượng và hung khí để cùng nhau đi tìm một nhóm thanh thiếu niên khác ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang cùng nhóm ở Cung Thiếu Nhi, thành phố Long Xuyên để có thể giải quyết mâu thuẫn với nhau. Cơ quan chức năng đang tiếp tục truy tìm các đối tượng có liên quan cùng với hung khí và phương tiện để xử lý theo quy định của pháp luật. Có lẽ là thời gian gần đây, những vấn đề như là các bạn thanh thiếu niên giải quyết những mâu thuẫn, những xích mích với nhau trong xã hội bằng những nắm đấm, bằng những cuộc ẩu đả như thế này là điều không còn quá xa lạ nữa. Cho nên là Trí nghĩ rằng là việc giáo dục trong gia đình và cũng như là nhà trường cũng là một trong những vấn đề quan trọng để giúp cho các em có thể là đi đúng hướng và tránh những cái trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.
Và rất rất nhiều những câu chuyện xoay quanh vi phạm an ninh trật tự, lại là một vụ mang súng giả đi cướp ngân hàng. Và lần này là bị ngồi tù thật nha quý vị. Ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở ra phiên tòa xét xử sơ thẩm của vụ án cướp tiền tại phòng giao dịch Tây Hồ Tây, ngân hàng Vietinbank xảy ra cách đây hơn một năm. Các đối tượng này đã bị phạt tù do hành vi vi phạm pháp luật của mình. Giữa tháng 2 năm 2022, thông qua một nhóm hội những người vỡ nợ muốn làm liều. Nghe cái tên ở trên Facebook cũng rất là thu hút đúng không quý vị? Nguyễn Văn Hiếu và Nguyễn Thanh Tùng đã quen biết nhau từ hội những người vỡ nợ muốn làm liều này. Cả hai đều không có nghề nghiệp ổn định và nợ tiền của rất nhiều người. Tùng bàn bạc cùng nhau chuẩn bị hung khí, phương tiện để đi cướp tài sản tại ngân hàng. Các đối tượng đã dùng dao và súng giả để uy hiếp nhân viên ngân hàng, hy vọng rằng là mình có thể cướp được một số tiền thật, đó là 500 triệu đồng. Sau đó thì bị bắt giữ thật và ngồi tù thật.
Một thông tin khá là buồn đúng không?
Cảnh báo. Rất là trớ trêu cho những bạn trẻ, chúng ta đang làm ngông cuồng và không suy nghĩ tới hậu quả của nó. Cũng giống như là mình xem phim nhiều hay là chúng ta coi những cái trò game, nó cũng ảnh hưởng tới tinh thần và tâm trí của mình rất nhiều cho những hành động. Lại một lần nữa quay trở lại câu chuyện của Minh Trí nói trước đó là về việc giáo dục của gia đình cũng như là nhà trường, nó rất là quan trọng ở đây để có thể hình thành được nhân cách và đạo đức của các bạn nhỏ cho đến lớn.
Đó là điều mà chúng ta cần phải quan tâm, và hy vọng rằng với điểm tin sáng hôm nay cũng đã mang đến thật nhiều những thông tin bổ ích dành cho quý vị nha. We'll be right back.